Thành ra mọi cái đắc thất, mọi cái thành bại gì đó ở trong cái giấc mộng đối với mình bây giờ chẳng nghĩa lý gì. Cũng như là khi mình còn mê như vậy á, thì nó rất có nghĩa lý, nhưng mà khi giác ngộ rồi thì mấy cái đó chẳng có nghĩa lý gì. Nếu mà chỉ mải lo để hết tâm trí, người tu hành mà để mải lo hết tâm trí để mà xây dựng thành bại đắc thất ở trong cái thế gian huyễn hóa này, thì đương nhiên mình không bao giờ đắc được Phật Pháp. Tức là mình bao giờ đắc được cái trí huệ gọi là đáo bì ngạn, là qua bờ bên kia. Là cái trí tuệ đưa mình đến cảnh giới, như hồi trưa mình mới phân tích, cảnh giới của cái người cư sĩ hỏi và cảnh giới của hòa thượng. Một cảnh giới Phật, một cảnh giới phàm phu. Cảnh giới phàm phu thì đa cầu, đa ưu, đa tư, đa lự, đa phiền não, đa khủng bố. Một cảnh giới vô cầu, cho nên vô ưu, vô phiền não, cho nên vô khủng bố, cho nên vô úy. Thì đó là hai cái cảnh giới. Lìa cảnh giới này vào cảnh giới kia là gọi là đáo bì ngạn, qua bờ kia. Là từ cái mê mà thành cái giác, mà thành cái ngộ. Thì cái giác ngộ đó không có một mảy may dính líu gì đến, tương quan gì đến tất cả những cái thành bại ở thế gian này. Cho nên cái thành gì lớn nhất ở trên thế gian này, thành vua, thành chúa, thành giáo chủ, Đức Phật cũng cho là sự vô thành, không có thành gì hết. Thành ra vì vậy vua Đức Phật cũng chẳng thèm, giáo chủ thế gian này cũng chẳng thèm. Ngài ứng hiện thế gian này không phải để làm giáo chủ, để làm vua. Mà ứng hiện thế gian này chỉ để đưa người ta vào cái cảnh giới chân thật. Thì đại khái những lời phát biểu đấy mà bảo là mình không thấy được cái giả. Đó. Mình không nhận chân được thật giả. Thì đó đại khái. Thì nếu mà mình nhận chân được như thế, mình hiểu biết như thế, thì Đức Phật ra đời ngoài mục tiêu như vậy, ngoài mục đích như vậy. Đức Phật cho nên ở trong Tứ Thập Nhị Chương, chương 42, chương cuối cùng, Đức Phật nói rằng là thậm chí cho đến Niết Bàn, cho đến cảnh giới giải thoát, Đức Phật cũng coi nó là chỉ là bụi qua kẽ hở, chỉ là nước ao hồ để rửa chân. Đến thậm chí như vậy nữa, chứ đừng có nói là bảo là phi pháp. Pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, như là trong Kinh Kim Cương nói. Tức là chính pháp còn phải bỏ nữa, chứ đừng có nói là phi pháp. Thì đối với lại đạo Phật là chỉ vì cái niệm tôi, mà khi mình giữ cái tôi đó, đó, mà mình muốn đạt được đến một cái mà rằng là an lạc, vĩnh hằng, bền bỉ, chắc chắn, thì chuyện đó chuyện không có. Tại vì cái tôi đó chỉ là kết quả của tất cả những sự lo âu, sợ sệt, mong cầu, ích kỷ và gieo rắc tai họa. Thành ra vì như vậy mà chư Phật mới thường lấy gì? Thường lấy chúng sinh làm ngã, làm tâm địa. Cho nên đối với lại một cái người phàm phu đó thì đi đứng nằm ngồi là vì tôi hết. Vì tôi mà tôi đứng, vì tôi mà tôi đi, vì tôi mà tôi ăn, vì tôi mà tôi đến. Nhưng mà đối với lại Phật Pháp thực sự thì nhất thiết cái gì cũng vì chúng sinh. Cho nên khi nào cũng đương nguyện chúng sinh, khi nào cũng đương nguyện chúng sinh. Thành ra khởi lên là cái chữ chúng sinh, còn chúng sinh khởi lên là chữ tôi, còn Bồ Tát khởi lên là chữ chúng sinh. Thành ra chữ tôi với chữ chúng sinh là tương ưng. Ở nơi chúng sinh thì tôi, ở nơi Bồ Tát thì chúng sinh. Thành ra chúng sinh đó là tôi ở trong tâm của Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát đi đứng nằm ngồi gì cũng thấy chúng sinh, cũng thấy mình với chúng sinh là bình bình đẳng đẳng. Còn chúng sinh thì do nơi cái ngã. Thành ra hồi nãy câu chuyện hồi nãy cũng cho mình thấy do nơi cái ngã mà mới có sợ, mới có bố ý. Thì cái ngã đó cũng là theo kinh Viên Giác cũng chỉ là một niệm mê mờ mà nhận tứ đại làm tướng của tự thân, mà lục trần duyên ảnh là tướng của tự tâm, rồi cho đó là thân tâm. Thân tâm cộng lại gọi là ngã. Mà rồi chính vì những thứ mộng huyễn như vậy nhận làm ngã mà mới phát sinh ra biết bao nhiêu gọi là mê chung tạo tác. Mà đối với cái sự giác thì đều là đồ vô, là không thật, chỉ là huyễn hóa mà thôi, chỉ là những cái phù phiếm không thật, ảo ảnh. Thành ra nếu ly cái ngã đó thì sẽ thấy ngay như vậy. Mà nếu chấp trước ở nơi cái ngã đó thì thấy mọi sự nó là thực như vậy. Thành ra mình khó vào được đạo Phật. Tức là cái chỗ rằng là Tại vì ngay khi mình muốn vào đạo Phật mà mình cũng dùng ngay chính cái ngã đó để mà tiến bước vào, dùng cái ngã đó để mà muốn thành Phật, mà quên đi muốn thành Phật thì phải phật cái ngã đó. Thì Phật mới hiện. Phật mới hiện, nó là pháp thân. Pháp thân nó là tượng trưng cho trí tuệ, còn ngã nó tượng trưng cho mộng tưởng, mộng huyễn, vọng tưởng, điên đảo. Ngã đó là nhất cử nhất động của ngã đó là trong kinh Địa Tạng nói là vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Chẳng có một cái gì mà không phải là tạo nghiệp, chẳng cái gì mà không phải là tội. Mà mình thì cứ dùng cái ngã đó, mà cái ngã đó là tập hợp bởi những cái nó gọi là kinh Viên Giác nói là nhận là tứ đại giả hợp làm tướng của tự thân, lục trần duyên ảnh là tướng của tự tâm, cho đó là tâm và thân. Tâm thân nó là ngã. Nhưng mà nào hay là tâm nọ chỉ là lục trần duyên ảnh. Trần duyên ảnh tức là mình lục căn đối với lục trần. Đó. Tạo nên những cái thức gọi là ảnh tượng, tức là để phân biệt. Mà thực sự nó không phải là tâm. Nhưng mà mình nghĩ đó là tâm, mình lấy cái sự phân biệt đó làm tâm, cho nên gọi là tâm phân biệt. Mình lấy cái phân biệt đó làm tâm, còn tâm thật sự của mình á, thì vốn là bất động, bình đẳng, vô phân biệt. Tâm thật sự của mình nó tâm nó giác, mình gọi là viên giác nhất tâm, theo cái tinh thần kinh Viên Giác. Nhưng mà ở đây mình trở lại với cái vấn đề rằng là cái mà mình khó tiến vô mà khó nhận định là bởi vì khi nào mình cũng dùng cái ngã. Và cái ngã đó mình có một cái quan niệm sâu xa là mình tu hành làm thế nào mình phát triển cái ngã này, phát triển những cái mình nghĩ là hạnh phúc, mình nghĩ là phước báo. Nhưng mà nếu xét đoán ra hạnh phúc và phước báo của cái ngã này mà mình hằng tư duy, nó thuộc về gì? Thuộc về trí tuệ hay thuộc về ngũ dục? Đại đa phần thuộc về ngũ dục. Phước và tiền tài. Phước là sự nghiệp, phước là tình cảm, thuận. Mấy thứ đó đều là ngũ dục. Mình lấy ngũ dục làm công đức, mình lấy ngũ dục làm phước đức, mình lấy ngũ dục làm mức đo của công đức và phước đức. Nhưng mà kỳ thật đạo Phật phước là gì? Người nào có phước đối với đạo Phật là người sao? Là người có phước. Ai mách giùm tôi? Nói đây tự nhiên tôi quên, tôi chẳng có nhớ là phước của đạo Phật là gì, giác ngộ. Phước của đạo Phật là gì nữa? Mình nói giác ngộ thì nó hơi tổng quát quá. Nó hơi quá tổng quát. Thế giờ mình nói nó hơi chi tiết. Trí tuệ, giác ngộ, đúng hết ạ. Thế nhưng mà nó hơi tổng quát quá. Thì đương nhiên khẳng định này, trí tuệ là thuộc về phước. Tại vì thực sự là người có trí tuệ thì cái người đó khi nào cũng tiền lộ mang mang, bất chi hà vắng. Đó. Người có trí tuệ thì đương nhiên biết được nẻo đi lối về. Người có trí tuệ đương nhiên đó, thấy rõ được mọi sự. Thì thôi thì bây giờ mình có thể nói rằng là đó phước của đạo Phật, đại khái như là những lời phát biểu đấy đều là thuộc về phước của đạo Phật. Cái phước đó có dính tới ngũ dục hay không? Người có trí tuệ là người thế nào? Người có trí tuệ là người có quyền bính, có giàu sang, được cung kính. Chưa hẳn. Thế nhưng người Phật tử có khi nào đánh giá cái công đức trí tuệ, cái công đức thật sự, cái phước đức đúng tiêu chuẩn, phước đức theo lối đạo Phật để mà định đoạt cho cái con đường tiến của mình hay con đường tu hành của mình hay không? Hay là cũng chỉ nhìn và cầu nguyện làm thế nào trong cái sự tu hành của mình ngũ dục được tăng trưởng, tức là tiền tài được phát ra thêm, quyền hạn được củng cố vững vàng, quyền lực của mình, tình cảm của mình càng ngày càng lớn rộng, nhiều người càng thương mến mình. Hay là mình sẽ thấy như thế là cái phước của mình nó trổ. Và mình luôn luôn nhắm tới những phước đó, hay là mình chỉ cần nhắm tới một cái phước. Là làm sao mình nhận chân. Mình thấy rõ. được bản chất của từng một sự việc, từng một sự kiện. Mà mình thấy được bản chất của đắc thất chẳng nghĩa lý gì, đắc thất không làm nao núng mình,